Nova picture the 2 year test Monday Nova so we are last we are going to that photo no picture
Dạ, hôm trước thầy hướng dẫn mình thiền thiền chỉ và dùng bức ảnh để giải thích.
Isn't it?
Yes, Rinpoche.
Okay. Okay. So, okay. So, maybe, okay, we'll start from the again back to with that photo, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ vẫn tiếp tục dùng ảnh để giải thích.
Yeah, so that is the last time. I'm just talking about that the photo, isn't it? That the photo.
Dạ, hôm trước thì dùng ảnh để giải thích phần thiền chỉ.
Okay. So now the last time we talked about that liberation in the palm based on the stages of the meditation, nine stages of the meditation, nine stages.
Dạ, phần mình đang học là chín giai đoạn tâm để thành tựu thiền tịnh chỉ.
Yeah, nine stages of the that thing, and the now what will I do is that okay? I will just explain from the that the nine stages.
Yeah, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp phần chính giai đoạn tâm này.
Okay, nine stages, and the last time we talked about the nine stages based on the that the draw the photo.
Yeah, hôm trước thầy có giải thích với mình chín giai đoạn tâm bằng bức ảnh.
Okay, based on that photo. So now what will I do is that today, the based on that photo, no? So we'll doing the based on that photo. Maybe I'll start from that based on that photo. So maybe we'll go from the stages. Okay, so stages of that meditation, the stages of that shamatha, nine stages.
Dạ, hôm nay thầy vẫn sẽ dùng ảnh tiếp tục giải thích chính giai đoạn tâm.
Okay, so that's why the stages of the nine stages, we are talking from the beginning from the nine stages, no? Nine stages that, nine stages and the last time we reach on the fifth stages, isn't it?
Dạ, hôm trước, trong chín giai đoạn tâm đó, mình học đến trạng thái tâm thứ năm rồi.
Okay, the fifth stages and now the last time I gave you the homework and to meditate that I want to know that now how many stages have you reached? Have you passed the first stages or second stage or third stage or like that? How many stages have you passed?
Dạ, hôm trước thầy có cho bài tập về nhà để mình thiền thì mình đã vượt qua được bao nhiêu giai đoạn rồi? Mình đang ở giai đoạn thứ nhất, thứ hai hay thứ ba?
So now... Okay, now we'll go from the fifth stage. Okay, fifth. So last time we talked about the fifth stage. No, so still later on that I want to know that how many stages you have passed. Okay, first stage or second stage or third stage. Okay, you have passed. Let me know that. Okay, write me and let me know. Okay.
Giảng tiếp phần còn lại của chính giai đoạn tâm này và sau buổi học này thì thầy cũng muốn biết là hôm trước giờ lớp mình thực hành đã đạt đến giai đoạn thứ mấy rồi.
And that maybe you can send the letter for the group, okay? You send the letter to the group, okay? Message to the group.
Dạ, thầy nói rằng sau buổi học thì mình thông báo lại với ban tổ chức là nếu như mình có thực hành thiền thì mình đã thực hành thiền đến giai đoạn thứ mấy.
Okay, and the group and the they will let in. Okay. Phone tari Vietnam nal conserve. Now we'll go from that fifth stage. Okay, now I'll explain from that fifth stage.
Dạ, thầy vẫn thầy sẽ hướng dẫn tiếp ở trạng thái tâm thứ năm ạ.
Okay. Now can you see that the photo? Okay. Last time I think that I showed you the photo. Today again I'll show you the photo. Okay. That the stages photo.
Dạ, thầy sẽ cho mình xem cái bức ảnh và thầy sẽ giải thích tiếp bằng bức ảnh đó.
Okay, can you see it everyone? No?
Dạ, lớp mình thấy bức ảnh chưa ạ?
You can see that.
Yes.
Okay. Now the what you have the last time that I talked about that now the fifth how many we reached the which stage last time when I was talking about that.
Yeah, thầy hỏi mình là hôm trước là thầy hướng dẫn đến chỗ nào rồi ở trên bức ảnh này rồi.
Yeah. Which stage we reached the which stage last time?
Fifth stage. Okay.
Hello. Third stage. No? When you look at the last time, that what it shows the very clear that one thing.
Ở trên bức ảnh này hôm trước thầy cho mình xem thì có một điểm như thế này.
Yeah, one thing that as I told you, the elephant is as I told you before, the elephant it's a signifying that the elephant with the black is signifying the dullness. Then you will see the elephant dullness, no? Dullness. Then you will see that the monkey as the distraction.
Dạ, hôm trước thầy có hướng dẫn đó là con voi mà màu đen nó chính là cái màu đen của con voi nó chính là hôn trầm. Còn con khỉ nó tượng trưng cho trào cử. Trào cử là phân tâm.
Okay, generally before they don't do the recording, okay, I just thought to share with you some points.
Dạ, bây giờ mình tiếp tục theo dõi bức ảnh thiền chỉ.
Fifth stage, which stage? 1, 2, 3, 4, 5, isn't it?
Yes.
Okay, the fifth stage is now, the fifth stage, which is the fifth stage, is that not? Fifth stage, now can you see the fifth stage, the what do you see? Now the in the fifth stage, can you see that the elephant getting the elephant get a little bit of the white, no? So that means that in the fifth stage, the elephant become the white and now the monkey is very bad. That means that in the fifth stage, what is showing that now the your dullness is very much, you overcome the dullness and what happened? Now that you see the monkey is the distraction, no? Monkey only to get tired. So that means that when you reach the fifth stage, the distraction will not disturb you at all.
Dạ, ở cái trạng thái tâm thứ năm này, mình có thấy ở giai đoạn thứ năm này thì người tu sĩ đi trước và kéo theo con voi. Con voi là tượng trưng cho tâm của mình. Con voi màu đen là tượng trưng cho hôn trầm của tâm. Thì bây giờ con voi nó, bây giờ cái phần trắng của con voi nó đã trở nên rất là nhiều rồi. Tức là mình đã điều phục được rất là nhiều hôn trầm của mình. Con khỉ tượng trưng cho là trào cử, là sự phân tâm. Con khỉ nó đi ở phía sau và nó không phải giống như là những cái trạng thái trước. Những trạng thái trước nó đi phía trước mà nó rất là năng động, nó rất là khỏe. Bây giờ nó đang đi ở phía sau và nó cảm giác rất là mệt mỏi mà phải đi theo con voi. Tức là tuy là có trào cử, có phân tâm đó, nhưng mà cái phân tâm này nó không có còn khả năng lớn. Nó không còn khả năng lớn có thể lay động được tâm của mình nữa. Là sự.
Okay, so can you see it?
Dạ, mình thấy rõ trên bức hình không ạ?
Okay, so now the what happening is that the fifth stage. Okay, we're talking about the fifth stage. Now the when you meditate and when you reach on the fifth stage, it is showing that. Okay, so now the fifth stage is sixth stage. When you reach at the sixth stage, that is okay. Now the sixth stage, then you will see that the monkey is totally behind. No.
Dạ, bây giờ từ trạng thái thứ 5 đến trạng thái thứ 6 và các trạng thái trên thì con khỉ bây giờ nó hoàn toàn nó ở đằng sau chứ nó không có còn ở phía trước, nó dẫn đường nữa.
Okay, now the most important thing is to come back to the liberation form book, okay? First I will explain from the book, then you will get a more clear, okay? Stages, okay?
Dạ. Bây giờ thầy nói mình quay trở lại với sách, thầy sẽ hướng dẫn sát theo ý trong sách, mình sẽ hiểu rõ hơn.
Can you see that? Not leverage the palm.
Yeah, bây giờ mình theo dõi sách giải thoát trong lòng tay ở phần 9 trạng thái tâm này là trang 293 ở trong sách giải thoát trong lòng tay quyển số 2.
Can you see that? The palm.
Yeah, mình theo dõi sách cùng với thầy.
Cousin reform.
Lauren chứ.
Cousin reform.
Số trang khá khác sẽ làm gì?
Con dồn chiếc lạp đó.
Lâu rồi chị. Dạ. Ở trang 293, quyển số 2, sách giải thoát trong lòng tay.
ta churang jo simne de lo simne khagir so simne thangu de dimme du ba simne shiva de inda shiva ni se ajdo
dạ bây giờ mình theo dõi ở trạng thái tâm thứ tư ạ. Ở trạng thái tâm thứ tư là hoàn toàn tập trung ở trang 294.
Được không? Tán tiền tư trong bà là sĩ bà là mình được trầm bà xuống trên tư kia mẹ mít tiền là dù bà là tiền mít tiền xuống mà sĩ bè ngà mà xuống là chế tư xuống bà yên sẽ được không?
Dạ. Ở trạng thái ở hoàn toàn tập trung là bạn đã phát triển niệm cường liệt và có thể hoàn toàn tập trung lên đối tượng quán. Từ đây trở đi, bạn không thể nào mất dấu đề mục, bởi thế trạng thái này mãnh liệt hơn ba trạng thái trước rất nhiều. Là số.
Được không? Ừ. Được không? Yeah. So, now the many of the you have not turned on the video and I feel like I'm just talking in the dark. No? So darkness is like a dullness. Is coming, no?
Dạ, thầy nói là một số học viên trong lớp không có bật video thì thấy nhìn đen đen giống như là bị hôn trầm vậy.
Anh kia mày được ta, ta cho nó là thằng đó đi là điên đó. Ta chỉ chơi chơi thì năm đôi là chơi xì phá được hoa rồi.
Dạ, mình có thấy được ở trong sách giải thoát trong tay không? Không ạ, ở phần giai đoạn là hoàn toàn tập trung. Câu thầy vừa mới đọc.
Ta chỉ biết cái gì, xem nên chỉ biết. Sinh nên xí bê cấp số khả sử dụng yếu sản tâm gom giam nên gom giam nên đẹp sinh nên xí bà lê đưa dàng bà là mít nên thì chú nên xô mà rè mít nên chú nên mà xô rè xí bà rè gà mà xung bà tù xem xá thô nà khả rè xô sinh nên xung bà rè hoa sinh nên xí bê cấp số mít nên xô rè hạt yếu mà rè mít bà khả rì xá nè tà gà nà đề gì rè.
Dạ, ở đây là từ đây trở đi bạn không thể nào mất dấu đề mục. Ở đây có nghĩa là khi mà mình đạt được đến giai đoạn thứ tư của trạng thái tâm này thì mình có tập trung lên đối tượng thì mình sẽ giữ được đối tượng nó hoài và sẽ không bao giờ bị mất được đối tượng nữa. Ở trạng thái tâm phía trước là ở trạng thái tâm thứ ba thì mình có khả năng tập trung liên tục trong vòng 3 phút lên đối tượng mà không hề bị chướng ngại nào hết thì đó là năng lực của trạng thái tâm thứ ba. Nhưng nếu mình vượt qua được số 3 và lên được tới số 4 thì từ số 4 trở đi mình có tập trung như thế nào thì sẽ không bao giờ bị mất đề mục nữa. Là số. Ở trạng thái tâm thứ tư là mình cần phải hiểu được là cái khi mình đạt đến trạng thái tâm thứ tư này mình cái tâm mình đang có năng lực gì và lúc đó mình đang có chướng ngại gì. Năng lực ở trạng thái tâm thứ tư này là mình có khả năng mình giữ được đối tượng trong tất cả mọi lúc, không bao giờ bị mất đối tượng. Nhưng mà tuy là mình giữ được đối tượng đó, nhưng mà lúc mà mình đang tập trung lên đối tượng lúc nào mình cũng bị hôn trầm và trạo cử hết. Đây là lúc mà hôn trầm và trạo cử nó diễn ra, nó xảy ra mãnh liệt nhất. Là số.
Chúng tôi cần được sống trong hạng gồm người dân và lòng hạng gồm nên mít bay gần hạng mít bay thì gửi vào chết xem chiếc mít bay gần hạng mít bay gần đấy xem chiếc ở đây yang xâm lược xem ba tầng đấy ô đến đây người yang hạng gồm bay nên hạng yếu bay nên hạng xe vô mệt vào chết ô ta đến xem này ta chỉ biết cảm xúc anh ấy chia sẻ đồ đấy người hạng gồm người ở đó hạng xe vô mệt vào chán người hạng gồm người lòng hạng xe vô mệt vào chán người yang mình nói số số cái bên nào cúi đầu apple đầu bự gồm đấy apple thì xe vô mệt vào chán người yang mình nói xem cái chiếc cái yang chilo ra mình đã xâm lược hết người xem chiếc cái apple gang đấy người ba ô thế xem đi chỉ biết nằm thắt cái nghe đấy người.
Dạ, cho nên mình cần phải hiểu được cái chướng ngại lớn nhất ở trạng thái tâm thứ tư này là gì. Ở trạng thái tâm thứ tư này mình luôn luôn có thể giữ được đối tượng trước tâm thức của mình sẽ không bao giờ bị mất đối tượng đó nữa. Nhưng khi mà đang tập trung vào đối tượng và mình đang ngồi thiền tập trung trong một thời gian dài thì dần dần về sau thời thiền thì đối tượng nó dần dần nó bị mờ đi, nó không có còn rõ ràng nữa. Cho nên cái phần rõ ràng nó dần dần bị yếu và bị mất đi. Đó là một cái chướng ngại thứ nhất. Chướng ngại thứ hai đó là nửa phần tâm mình đang tập trung vào đối tượng, nửa phần tâm mình đang giữ được đối tượng, còn nửa phần tâm khác thì nghĩ đến những cái tạp niệm khác, có những cái tư tưởng hoặc là những cái ý nghĩ khác không phải là đối tượng thiền của mình, nó diễn ra, nó xảy ra và nó hiện ra trong tâm thức của mình. Nửa phần tâm tập trung và nửa phần tâm bị mất tập trung, cho nên đây là cái trở ngại lớn nhất ở trạng thái tâm thứ tư. Là số.
This is internal, the service charge.
Dạ thầy hỏi mình có hiểu phần này không ạ? À? Mình có hiểu phần trạng thái tâm thứ tư không ạ? Dạ, nên thầy nói là chính trạng thái tâm này giống như cái bản đồ à, để mình thiền về. Nếu mà mình không có biết bản đồ, mình sẽ không biết đường đi.
Rama, ông thề, ta xem nên Shiva có số đi ủng hộ đó. Xem nên Shiva để là khai tổ cái đồ của đi, có số xem nên Shiva có số khai cái gì đó đấy, chấm bao nhiêu
Vậy cho nên để mà loại trừ các cái chướng ngại đó, mình cần cái gì? Mình cần có lực chánh niệm. Nên ở đây nói rằng mình đã phát triển được niệm cường liệt, mình cần phải dùng chánh niệm để đối trị là sự.
chấm bao khai số chấm bao số, mình thấy sẽ có siêu trên thôi cái chuyện đó.
Dạ, cho nên ở đây chánh niệm là chánh niệm về cái gì? Chánh niệm là nhớ đúng, nên là mình nhớ đúng cái đối tượng nào, mình nhớ đúng cái đối tượng thiền của mình, để khi đối tượng thiền bị mờ, mình phải nhớ lại đúng và làm cho nó rõ lại là sao. Dạ, đây là trạng thái tâm ở giai đoạn thứ tư. Dạ, cho nên là mình phải đặt cái mục tiêu của mình. Lớp mình có thực hành thiền thì nếu ai thực hành thiền hãy đặt mục tiêu của mình để đạt được trạng thái tâm thứ tư. Khi mà mình thiền á, ở trạng thái tâm thứ tư là mình phát triển niệm cường liệt. Niệm cường liệt có nghĩa là cái năng lực của chánh niệm nó đạt đến đỉnh điểm. Còn khi nào mà cái năng lực chánh niệm mình nó đạt đến cao Dạ, thầy hỏi là hôm trước mình có nhận được cái bức ảnh thiền chỉ ở trên Viber không ạ? Dạ, và hôm trước thầy nói mình thiền thì mình thiền được mấy phút ạ? Dạ, cho nên bây giờ mình phải đặt mục tiêu, mình cố gắng là thiền được trong vòng 3 phút mà không bị chướng ngại.
Kama sumba de rodo de zamba la semne sumba de le rugu yo ba. Ta kama shive ne kap su chona ta semne shiva le man le de karta o sana gom ja de zamba la mi pa nam sam ma sho wa ju bo re. O ta di de zamba la semne kha wa le rugu yo re shiva le rugu yo re. Gom ja de mi pa ma sho wa che ge yo ne chona la chungwa da de zo yan shuk chum le se ge da. Chungwa shuk chum le se ge re, go ba shuk chum le se ge re. O ta di se ge re.
Dạ, cho nên mình hãy đặt đầu tiên mình hãy đặt mục tiêu của mình là thiền trong vòng 3 phút mà không hề có chướng ngại thì mình đạt được trạng thái tâm thứ ba. Đối với ai mà đạt được trạng thái tâm thứ ba thì mình hãy thiền nhiều hơn 3 phút. Và nếu mà mình càng thiền lâu mà cứ thiền hoài mà đối tượng nó vẫn nằm ở trước tâm thức mình, nó không bị mất á, thì lúc đó mình biết rằng mình đạt đến trạng thái tâm thứ tư. Nếu mà đạt đến đây á, thì cái chướng ngại lớn nhất đó là mình đang thiền, mình vẫn bị hôn trầm rất là nhiều và bị trạo cử rất là nhiều, giống như hồi nãy thầy giải thích. Thì đây chính là chướng ngại ở trạng thái tâm thứ tư, là số.
Được rồi.
Dạ, thầy hỏi mình hiểu không ạ?
Được không? Ừ. Chào sư
Dạ, phần này mình rõ không ạ?
Dạ,
cho nên hết trạng thái tâm thứ tư mình sang trạng thái tâm thứ năm là trở nên có kỷ luật. Ở trạng thái thứ tư tâm bị thắt gút quá nhiều bên trong, bây giờ ở trạng thái thứ năm mối nguy lớn nhất là hôn trầm vi tế. Bởi thế bạn phải phát sinh tỉnh giác mãnh liệt Khi có tỉnh giác canh chừng, bạn tưởng là dấu hiệu của trạng thái định nhất tâm, nên tâm bạn phấn đấu. Sự khác nhau giữa trạng thái 4 và 5 là chỉ trạng thái 4 mới có hung trầm và trạo cử thô. Có nghĩa là ở đây nói là trạng thái tâm thứ 5 là hung trầm và trạo cử thô nó đã bị dẹp hết rồi, bây giờ bắt đầu xuất hiện chướng ngại vi tế, hung trầm vi tế ở trạng thái 5 bắt đầu xuất hiện. Là số. Cái đối tượng thiền của mình mà nó không rõ, nó bị mờ, nó không rõ, cái đó chính là hôn trầm. Dạ, và nếu mà khi mà thiền á, khi mà thiền có cái phần rõ ràng trên tâm, nghe tâm mình giữ vững được cái đối tượng đang rõ ràng, nhưng mà cái năng lực nắm giữ đối tượng của tâm á, dần dần yếu đi, thì cái đó chính là hôn trầm vi tế.
Được rồi.
Dạ, phần này mình hiểu không ạ? Phần này hôm trước thầy có hướng dẫn rồi.
This talk from us.
Dạ, phần này không khó đúng không ạ? Giờ thầy nói một cái đơn, một cái dễ như thế này, một điều đơn giản như thế này. Dạ, mình hãy tụng 100.000 lần Om Mani Padme Hum thử xem.
Thì chưa lên hấp chưa được đấy.
Dạ, cái chuyện tụng 100.000 lần Om Mani Padme Hum cái đó là dễ nhất ạ.
Rồi anh bấm chỉ đang sao xong anh nghe khẩn lời rồi. When you tell me that you finished the chanting the 100,000, then I will tell you, okay, chant for the 600,000. When you tell you finished the 600,000, then I will tell you, chant for the 3 million.
Dạ, thì nếu mà mình nói mình tụng xong 100.000 lần Om Mani Padme Hum rồi, thầy nói là thôi tụng tiếp 600.000 lần nữa. Mình về mình cũng cố gắng đủ 600.000 lần, rồi mình nói với thầy, thầy nói, ôi, vậy thì cố gắng thêm tụng thêm 3 triệu lần nữa đi. That's all.
So right now this might be a little bit of the tough, but a very important. This is just like exactly the map of the stages of the meditation to reach the shamatha. Okay.
Yeah, ý của thầy đang nói đó là tụng mấy câu chú rất là đơn giản, chỉ mình ngồi mình tụng, mình đếm số lần thôi, nó cực kỳ dễ, không có gì khó. Ngồi thiền như thế này mới khó. Tuy là nó khó như thế, nhưng mà nó là nền tảng, là căn bản của tất cả các cái phần thiền ở phía trên, thì mình cần phải có cái căn bản này. Cho nên phần này đang hướng dẫn mình cái bản đồ để tập thiền là sao.
Because like if you don't meditate and don't reach stage 1 or stage 2 or stage 3, even I explain too much, you will not get it because you have no experience. So it's like a science. When you teach the theory in the class, do the experiment in the laboratory, no? Then you will match the theory and the result. No? If you don't meditate and if you not reach at least the third stage, whatever these meditation talks and whatever it's here, you will not understand it because you will having the no experience.
Dạ, thầy nói là mới từ mấy tuần trước thầy có nói với lớp mình về hay cố gắng thiền để được giai đoạn 1, giai đoạn 2 hay là giai đoạn 3. Cái phần đó là để cho mình có được cái trải nghiệm xem là lúc mà mình thiền á, thì mình có trở ngại, hôn trầm là như thế nào và trào cử là như thế nào. Mình cần phải có cái trải nghiệm của thiền định, của cái chuyện mà tự thân thiền tập, mình phải có trải nghiệm. Chứ nếu bây giờ cứ nói lý thuyết thôi thì càng lên thì mình chỉ biết lý thuyết thôi, mình sẽ không có trải nghiệm nó là cái gì, mình sẽ càng ngày sẽ không hiểu được. Cũng giống như khoa học, nói lý thuyết thôi thì đâu có hiểu đâu, phải đem vô trong phòng thí nghiệm và ứng dụng thì mới biết được ở trên thực tế nó diễn ra như thế nào. Là so.
Okay. Am I clear about it?
Dạ, yeah, thầy hỏi mình có hiểu không ạ?
Okay. Now the thing is that the first thing is that you have to get reached at the third stage, okay? You have to reach that, okay? Third stage.
Cho nên ở đây là để có thể mà mình thật sự mình hiểu được mấy trạng thái sau thì ít nhất là phải đạt được đến trạng thái thứ ba thì mình mới hiểu được tiếp. Là so.
At least third stage, okay? If you cannot do that, at least the third stage, I don't think it's difficult to reach the third stage, okay?
Yeah, để tập trung được đến trạng thái thứ ba thì không có khó đâu ạ. Thầy nói nó không có quá khó để mình làm được, mình có thể làm được.
Yeah, okay. Any questions today? Maybe I will leave on some of the questions. If you have any questions.
Dạ, thầy hỏi hôm nay mình có câu hỏi nào không? Hôm nay còn vài phút chắc là thầy sẽ dành cho phần hỏi đáp. Nếu mình có câu hỏi nào thầy sẽ trả lời.
Okay, so if you have any question related, then you can write it down. Okay, then I will go more like, okay, explain the more of the fifth stage. Okay, now when the fifth stage, okay.
Dạ, thầy sẽ giải thích thêm một tí nữa về trạng thái tâm thứ năm. Ở trong thời gian đó, nếu có học viên nào có câu hỏi, mình có thể nhắn tin. Sau đó thì cuối buổi thầy sẽ trả lời. Lasso.
Now the fifth stage, what we are having on the fifth stage, okay. Fifth stage is the most important thing. As a fifth stage, it said that the Rava, Zimnenga becomes Rava, Chuma Tramud Legion is it. Chuma Tramu said the Kare, Seja Uja, Seja, and Harme with the Chuma Tramu, the Pama Singa Chamu, Tangom Jamia, Hong Sanya.
Dạ, cho nên là ở trạng thái tâm thứ năm này mình thấy là có, ở trong sách ghi là có hôn trầm vi tế. Nên mình phải biết được hôn trầm vi tế là gì ạ? Hôn trầm vi tế nó xuất hiện là mình khi mình thiền về đối tượng thì đối tượng đang rất là rõ ràng, đang rất là rõ. Nhưng mà cái tâm mình đang lúc mà đang nắm giữ đối tượng đó thì cái sức nắm giữ đối tượng nó dần nó yếu đi, thì cái đó chính là hôn trầm vi tế. Là sự. Dạ, hôm trước thầy có Dạ, cho nên là hôm trước á, thầy nói là khi mà mình thấy con rắn, khi mà mình thấy trước mà mình có con rắn rơi xuống mình sợ quá, thì lập tức mình rất là sợ, thì cái đó là cái tâm mình nó nhìn thấy cái đối tượng là con rắn là rõ ràng, và cái sức mà tâm mình nắm giữ cái đối tượng con rắn cũng rất là lớn. Lúc đó là không phải là hôn trầm vi tế. Còn hôn trầm vi tế lấy ví dụ như là thấy được có con rắn, nhưng mà cái cảm giác của mình, cái sức nắm giữ cái hình, cái đối tượng đó, nó không có mạnh mẽ, và nó chỉ rất rất là lơ là, thì như vậy là một cái dấu hiệu của hôn trầm vi tế. Là số. Yeah, lấy cái ví dụ đó thì lớp mình có hiểu rõ không ạ?
Do you understanding what I'm talking?
Mình có hiểu cái ví dụ mà thầy vừa mới nói không ạ?
Okay, I have a one story, okay? One time, there is a teaching time in the Taiwan, that was in Taiwan.
Yeah, thầy kể câu chuyện thế này. Một hôm ở Đài Loan, thầy đang ở trong một buổi giảng ở Đài Loan.
So, that one time, and after the teaching, one lady told me the one thing.
Sau buổi giảng thì có một cô học trò hỏi thầy như thế này.
Lady told me the one thing that that time the translators always translated the Chinese, no? This Chinese and lady. And the lady told me when he was listening to the translator translation, she thought that the translator is not speaking the Chinese at all. So same thing that today you might think that Phong is not speaking the Vietnamese at all.
Dạ, lần đó khi mà học xong á thì cái cô học trò đó của thầy nói với thầy đó là thầy dạy cái gì không hiểu được, tại vì nghe cái thầy phiên dịch, thì lúc đó có một thầy phiên dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Hoa, thì tại vì thầy đó nói những cái chủ đề rất là khó, cô đó nghe tiếng Hoa mà không hiểu gì trơn á, cô nói là thầy đó chắc không phải nói tiếng tiếng Hoa đâu, cho nên thầy nói bây giờ cũng giống như vậy. Lớp mình có thể là đang nghe con nói tiếng Việt, nhưng mình có thể nói là con nói cái gì đó không phải tiếng Việt đó, thì nghe không hiểu gì hết.
Okay, yeah, okay. So, okay, now the fifth stage. Okay, now the fifth stage is, as I told you, that
Dạ, cho nên là ở trạng thái này là hôn trầm vi tế xuất hiện. Khi hôn trầm vi tế xuất hiện, nó sẽ thì cái hôn trầm vi tế đó nó là cái trở ngại khiến cho cái sự nắm bắt của tâm thức mình đối với lại cái đối tượng đó, nó dần dần nó bị yếu 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 dần đi. mình thấy đối tượng vẫn rõ nhưng mà tâm mình đang nắm giữ nó yếu rồi, nó không có còn vững chắc nữa. Cho nên lúc này cái công cụ để mình có thể đối trị lại đó là mình cần phải làm cho tâm mình phấn chấn trở lên. Ở trên trong sách có ghi là nên tâm bạn phấn chấn, có nghĩa là mình phải tạo cái nguồn động lực lớn mạnh để mình có thể nắm giữ đối tượng nó vững chắc hơn là sự.
Focus pen ang hell love. So when you are meditating the Buddha statue, when the statue image is not coming the very clearly, then you have to more focus, like a zoom in on the Buddha's face, then the Buddha's eye, like that you have to go in the more zoom in. That will help to clear the more of the dullness.
Yeah, thì làm phấn chấn ở đây có nghĩa là như thế nào? Làm phấn chấn ở đây có nghĩa là mình dùng nhiều phương cách để mình có thể vực dậy cái đối tượng của mình cho nó rõ ràng hơn. Lấy ví dụ là ở trạng thái tâm thứ hai, thứ ba, khi mà mình gặp hôn trầm thô có nghĩa là mình thấy cái hình ảnh của tượng Phật ở trước mặt nhưng mà hình ảnh thì mờ nhạt và nó không có rõ, thì làm sao để cho nó rõ được? Thì mình hãy tưởng tượng là mình phóng to cái phần mà bị mờ đó, phóng to lên để mình nhìn thấy cho rõ hơn. Các phần nào bị mờ thì mình cảm tưởng tượng là phóng to lên, thì đó là cái cách thức để mình làm cho cái hình ảnh nó rõ hơn. Thì cũng giống như vậy, dùng nhiều phương cách để khiến cho cái đối tượng nó rõ và mình nắm nó vững chắc là sao.
Now these all that you do it when you're meditating the Buddha's statue or Buddha's image, when the image is not coming the clearly, you have to zoom in on the Buddha's face. When the Buddha's face is not coming clearly, just zoom in the Buddha's eye, that you have to do it like when you're meditating. Once you don't do it, this is just like a listening to my words, and once you not do it, then it will not help you at all. These many things, these techniques, you have to understand through your experience. That's very important. Okay.
Yeah,
my limit is up till now. Now I use the whole of my limit depth to teach you and to make you to understand. Up till that, I can do it. Now it's you to get it more clear through your experience. I put my all effort and my limit at the maximum, so to get you the very clear, okay?
Yeah. Mình phóng to vào gương mặt của Phật để làm gương mặt Phật rõ hơn. Hoặc là mình thấy tay Phật bị mờ thì mình phóng to vào tay Phật. Thì mình cố gắng làm sao cho những cái phần mờ ở trên đối tượng nó sẽ được rõ ràng. Đó là cái kỹ thuật thầy hướng dẫn mình. Cho nên thầy nói là cho tới phần này, đối với chuyện thiền á, thì nó phải dựa vào cái trải nghiệm của bản thân mình. Nếu mà mình không có thiền mà chỉ nghe thầy giảng lý thuyết thôi thì tất cả những thứ đó nó sẽ không bao giờ có thể nhập tâm mình được, mình sẽ không bao giờ biết thiền. Nên là thầy đã dùng hết tất cả mọi cái kiến thức của thầy và khả năng của thầy để hướng dẫn mình các kỹ thuật thiền. Thiền không có kỹ thuật sẽ không bao giờ thiền được. Thì mình cần biết cái bản đồ và kỹ thuật thì mới có thể thiền đúng được. Nếu mà bây giờ mình biết được kỹ thuật, mình hiểu được mà mình vẫn không chịu áp dụng nữa thì sẽ không bao giờ mình có được bất kỳ cái trải nghiệm thiền định nào. Và thầy nói như vậy là số.
Okay, now you have to meditate and you have to gain some experience. Then you will understand it very clearly, okay? They have my own lots of the experience. Sometimes I have no word to share it. I cannot share that, no words to text. So there are many of my experience, no? Certain there's no word to share. Even when you have lots of your experience, sometimes you cannot share it through the word, no?
Dạ, cho nên ở phần thiền này thì quan trọng là mình nghe được những cái phần lý thuyết và kỹ thuật đó, mình chịu khó về nhà mình ngồi thiền áp dụng thì mình sẽ có được cái trải nghiệm. Cái trải nghiệm đó sẽ khiến cho mình hiểu rõ hơn những gì mà thầy nói. Thầy có rất là nhiều trải nghiệm ở trong thực hành nhưng mà trải nghiệm đó đâu có thể nào mà chia sẻ được. Giống như mình trong cuộc sống mình có rất là nhiều trải nghiệm, có bao giờ mà mình có thể nói để cho người khác hiểu hết tất cả những trải nghiệm của mình? Cái đó đâu có thể làm được đâu ạ. Thầy cũng giống như vậy.
So like this clear, that no one have as such ever make like that. This is the Lama Tsongkhapa made so clear of the every of the stage of the stages, the meditation, the how, the obstacles, everything he made so clear.
Dạ, cho nên là phần văn bản mình đang học đó là xuất phát từ các cái kinh nghiệm thiền của Tổ Tông Khách Ba. Tổ Tông Khách Ba ngài đã bày ra các cái giai đoạn thiền rất là rõ ràng. Và các chướng ngại ở từng giai đoạn và các phương pháp, kỹ thuật nào dùng để đối trị với những cái chướng ngại đó thì nó đã rõ ràng rồi. Nên mình hãy cố gắng mình áp dụng. That's all.
Okay, you're clear, no?
Dạ, mình hiểu ý thầy không ạ?
Okay, recording Chigor, are you still recording or not now?
Oh, yes, Rinpoche.
Okay, now stop recording. The recording, okay?
Yeah,
five times. Okay. Then I want to see that the what kind of the thoughts comes in your mind. You don't have to tell me all the thoughts what's come, okay? When you just close your eyes, and then I want to see that the what kind of the thoughts that comes in your mind normally, the positive or negative, okay? So that's why the in the 10 minutes, what you the three minutes, you have to write it down, okay? Three minutes, that will totally become like a 9 minutes, no? 3 minutes, you can set up the alarm, and whatever thoughts comes, let it come, okay? Don't do anything, just close your eye. Then after 3 minutes later, then write it down, whatever thoughts comes into your mind in the 3 minutes, okay? Then I want to, then you will know the majority of the what kind of the thoughts is coming into your mind, positive or negative, okay?
Yeah, cho nên tuần này mình hãy mình có hai bài tập về nhà. Bài tập đầu tiên đó là vẫn như là mấy tuần trước, hãy cố gắng để đạt được những cái giai đoạn tâm đầu tiên, thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba theo sức của mình. Bài tập thứ hai đó là mình hãy cố gắng mỗi ngày mình ngồi thiền ít nhất là 10 phút, và trong 10 phút đó, đó cứ cách mỗi 3 phút thì mình lại dừng lại để mình xem là hồi nãy giờ trong khoảng 3 phút đó, lúc mà mình đang tập trung như thế thì có những cái ý tưởng, có những cái suy nghĩ gì nó hiện ra trong tâm của mình trong lúc mình ngồi thiền, và mình thầy muốn biết được những suy nghĩ đó thì thầy nói rằng mình không cần phải thông báo cho thầy hết tất cả mọi cái tạp niệm hiện ra ở trong cái tâm của mình đâu ạ. Thì thầy chỉ cần biết trong những cái suy nghĩ đó thì có bao nhiêu suy nghĩ là suy nghĩ thiện và có bao nhiêu suy nghĩ là suy nghĩ bất thiện nó hiện ra trong tâm của mình trong lúc mà mình đang tập trung ngồi thiền, thì mình mỗi ngày mình ghi xuống giấy để mình biết được là sao.
Then you will know the mentally how healthy you are.
Yeah, cái này không phải là để hoàn toàn là để thông báo cho thầy. Đây là một cái nhật ký thiền của mình. Mình sẽ biết được mỗi ngày mình thiền và mình phát triển như thế nào, và mình cái tâm của mình nó lành mạnh được như thế nào. Là sao?
This time retreat, when I doing the retreat in America, I found that some really people are really very positive. Most of the time they are telling me the positive thought. Some told me very negative, and they told me they could not carry on at all. Oh, very negative thoughts are coming in their mind. Before negative thoughts are all the time in their mind, but they are not aware. Now when they started to write down, then they are aware there are a lot of negative thoughts comes in their mind.
Yeah, vừa rồi ở Mỹ thì có tổ chức nhập thất thiền thì có rất là nhiều người nói với thầy là trong lúc thiền thì vẫn có phân tâm, nhưng mà lúc phân tâm thì lại nghĩ đến những chuyện tích cực, nhưng mà có những người là trong lúc phân tâm lại nghĩ đến rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực, vì suy nghĩ tiêu cực đó khiến họ bị mất cái động lực và không có còn tâm trạng nào để tiếp tục thiền nữa. Là sao?
Clear, no?
Yeah,
and whatever thoughts comes, you don't have to tell me, okay? You don't have to tell me anything, okay? Just write the positive, negative, or neutral, okay? Then let me know the what more comes. Positives are coming, or negative comings, or neutrals are coming.
Yeah, nên mình hãy thiền và mình tìm một cái quyển sổ để mình ghi lại cái phần nhật ký thiền của mình, để mình xem là qua thời gian mình phát sinh được bao nhiêu suy nghĩ tích cực, mình phát sinh bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, rồi những cái suy nghĩ mà bình thường nó không tích cực cũng không tiêu cực thì là bao nhiêu, để mình xem là tâm mình nó theo cái xu hướng nào. Là sao?
Are you clear about your homework now?
Yeah, mình hiểu hai bài tập về nhà không à?
Okay, now you do it, okay? Because this time that you're meditating, also see that how you are mentally the thoughts, okay? It's your mentally is a very, if you come, these come more positive come thoughts, if you see the coming in the mind, that means that you're mentally quite healthy. More negative thoughts are coming, like a worry and the things, unnecessary thoughts, lots of coming in your mind, you're mentally not that healthy, okay? And after you practice in the meditation, then you will see that after 2 or 3 months later, how it changes comes, then you can look, okay?
Yeah, nên mình hãy ghi lại những cái suy nghĩ xuất hiện trong lúc thiền, để mình biết được rằng mình có cái thiên hướng suy nghĩ tích cực hay là có cái thiên hướng suy nghĩ tiêu cực. Có một số người suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều nhưng mà bản thân mình không biết đâu. Chỉ khi nào mà mình ngồi mình tập trung mình để ý thì mình mới biết được thôi. Thì sau đó nếu mà mình thấy rằng mình là theo hướng suy nghĩ tiêu cực thì sau 2-3 tháng mình thử thực hành nhẫn nhục thì xem là những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó có bớt hay không, nó có giúp mình cải thiện hay không. That's all.
And also remember, okay, then the, also that, as I told you, the India. So maybe today you all can keep in that mind the short term, some months and months plan, okay? After you finish the Vajrayana class, 2 years, okay? Mm-hmm. That is also there, we might come, okay? Mm-hmm.
Yeah.
Short term months and months, for 1 or 2 weeks, that become months and months, okay? Mm-hmm.
Dạ, với lại thầy nói lớp mình hãy nhớ lại cái điều mà thầy thông báo ở đầu buổi học là nếu mà mình học xong Lâm Gym, mình học xong Kim Ngân Thừa thì nếu mà có cái dự định thực hành sâu hơn trong một khoảng thời gian ngắn thì có thể xuất gia 1-2 tuần trong khoảng thời gian ngắn đó mình thực hành Kim Ngân Thừa để mình có được cái trải nghiệm của việc tu hành như thế nào, thì mình hãy nhớ được cái ý tưởng đó của thầy.
Okay. And if, okay. Okay. When you're doing the meditation for the 3 minutes, don't have to meditate anything. Okay. Just close your eyes and sit there. Okay. Let the whatever thoughts comes, let it come.
Yeah, thầy nói rằng cái phần bài tập dạ có câu hỏi là nếu cứ 3 phút mà để ý xem là mình có cái suy nghĩ nào ở trong tâm á, thì như vậy nó có làm ảnh hưởng đến phân tâm đến cái phần thiền mình đang thiền hay không. Thầy nói rằng cái phần mà mình đang tập trung và mình để ý mình xem mình trong tâm mình có loại tập niệm như thế nào, thì đó là mình chỉ ngồi và mình quan sát tâm mình xem là loại ý nghĩ nào nó hiện ra thôi, lúc đó mình không thiền về cái đề mục gì cả, mình chỉ ngồi và để ý xem tâm mình có cái loại suy nghĩ nào nó thường xuyên hiện lên mà thôi. That's all.
Okay, thank you. Okay.
Mm. Dạ, thì cảm ơn cả lớp.
Okay, then we'll stop here. Okay. Mm.
Dạ, hôm nay thầy sẽ ngừng ở đây.
Yes. Okay. And maybe I thought of one thing. Maybe. Okay. And you all have to reciting that the mantra. No, you got the message for the recite the Pandanamo mantra.
Dạ, ở trên nhóm có gửi cái thông tin để đạo tràng của mình tụng câu chú của hộ pháp Cát Tường Thiên Nữ nè. Thì thầy nói là mình hãy tiếp tục cầu nguyện. Là so.
You got the message? Yeah,
dạ,
you got the message during the message. Raise your hand, okay? Mm.
Dạ, ai nhận được cái tin nhắn mà mình đọc câu chú của ngài hộ pháp Cát Tường Thiên Nữ thì mình giơ tay lên nè.
Okay, good. So that means that you all got the message, no? Okay, good. Okay, good. Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay. Mm.
Yeah, thầy cảm ơn cả lớp. Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thank you very much.
Okay, thank you. Come on.